Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại gì, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đường toàn đại sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện nơi đạo tràng đề phòng và thể an lạc tại chùa Long Khánh. Đối diện với Phật tử là thượng tọa trưởng ban Hoằng Pháp của Tịnh Hội Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp, viện chủ chùa Hoằng Liên nơi thành phố Cao Lãnh. Thượng tọa là một vị giảng sư có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong việc tu tập cũng như nghiên cứu kinh điển. Thì hôm nay hội đủ duyên lành thượng tọa chủ trì chương trình ban tổ chức chùa Long Khánh đã cung thỉnh thượng tọa giảng sư trở về nội tràng Đồng Phật của chúng ta, sẽ ban bố cho quý vị một thời pháp nhũ để không mất thời gian của quý vị. Chúng con cứ cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ để xuống danh hiệu của chúng ta là sáng đó vài bài pháp cho mọi người.
Xin mời quý vị ngồi tại chỗ để ngồi trên lòng thành kính chắp tay trang nghiêm hướng về Đức Phật để niệm danh hiệu sư cầu gia trì của buổi pháp thoại.
Nam mô
Phật. kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng của chùa Long Khánh, qua sự tu tập với sự chủ trương của thượng tọa trụ trì tọa Bất Từ lao nguyện đối với một vị tu sĩ tuổi cao, đây là ngày đầu tiên của khai khóa, thì chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ khi đến với đạo tràng các quý Phật tử trong ngày khai khóa, khóa đầu tiên mà rất là đông đảo. Cái khóa đầu tiên của chùa Hoằng Pháp đó, chúng tôi đến giảng đầu tiên của một chùa Hoằng Pháp đó, chỉ có 57 người thôi. Mà ngày hôm nay đó thì chùa Hoằng Pháp đó, nó lên tới mấy ngàn. Thì bây giờ hôm nay quý vị như đạo tràng này đó thì coi như vài trăm vị, thì coi gấp 4 lần chùa Hoằng Pháp khai giảng rồi. Thì sau này ở nơi đây chắc có lẽ cũng phát triển gấp 4 lần chùa Hoằng Pháp. Vì đạo Phật thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy cái ngôi Tam Bảo mà có Phật tử trở về để tu tập thì nơi đó mới có pháp khí, mới có cái sự an lạc trong những ngày tu tập. Như cái lời dẫn của Đại Đức Xứ Môn đã vừa nói, để quý Phật tử tạo điều kiện Phật tử có một cái ngày tịnh tâm tu tập thì đó là một điều rất là quý. Bởi vì chúng ta sống hàng ngày, cái tâm của chúng ta không bao giờ tịnh được, nó luôn luôn chạy theo trần cảnh ở bên ngoài, những cái điều đó nó cứ quay mãi mà chúng ta không có một cái giờ an định. Nên do nơi đó mà chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập để có những ngày an lạc thật sự. Nhân chỗ này đó thì trước tiên chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là để nói đến một ngày tu an lạc, và vấn đề thứ hai là nói đến pháp tu giảng sanh, cho quý Phật tử có một cái ý niệm rõ ràng bằng nhiều tu tịnh độ là cầu giảng sanh cực lạc. Thì cái điều đó muốn giảng sanh cực lạc đó, thì nó phải có, nó có cái cách tu bằng cách nào để được giảng sanh đó. Thì những cái đó là những cái mấu chốt mà chúng ta học Phật chúng ta phải thấy. Thì chỗ này chúng tôi thấy đó, hồi Đức Phật còn ở đời thì có một nhà vua, tức là vua Parika đó, ở xứ Ma Kiệt Đà. Thì trong lúc đó thì Đức Phật vẫn tạo điều kiện cho những vị cư sĩ Phật tử tại gia, từ vua chúa đến dân quan làm quan, rồi những người thương gia bất lận, trong tất cả những cái giai cấp trong xã hội đều hướng đến, đều tu được. Thì một hôm nhà vua cũng vào tu, cộng tu giống như quý vị như thế này. Nhưng mà ngày xưa thì Đức Phật dạy tu thiền. Thì khi mà vào trong đó, Đức Phật dạy phương pháp tham thiền quán tưởng, hoặc là tu ngũ đình tâm quán, hoặc là tu lục diệu pháp môn, hoặc là tu tứ niệm xứ. Thì Đức Phật dạy rồi bắt đầu vào khóa tu. Thì tất cả mọi người theo lời Phật dạy rồi ngồi tu. Thì nhà vua đang ngồi trong cái giảng đường lớn vậy đó, thì nhà vua la lên thật là lớn. Nhà vua nói hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, ngày hôm nay mới thật là hạnh phúc. Thì bao nhiêu người nghe ổng, hơi cái ổng nói lên câu đó, hơi cái ổng nói lên câu đó, thì mấy người xung quanh đó thì ngồi im ru mà nghe nhà vua la lớn lên đó, thì coi như người ta động tâm. Nhưng mà thấy ổng là vua không dám nói. Nhưng mà qua cái thời khóa tu rồi xong rồi đó, có một vị thỏ thẻ lên bạch với Đức Phật. Chứ những khóa tu sau này xin Đức Thế Tôn cho nhà vua tu riêng. Ông ỷ ông là vua, ông dọa vô không chịu tu, ông nhớ mỹ nữ cung phi gì không à. Ông nói hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, nay mới là hạnh phúc. Ông không nhớ tu mà ông nhớ hạnh phúc, nhớ mỹ nữ cung phi không à. Cho nên do nơi đó đó Đức Phật mới cho ngài A Nan lên thỉnh mời nhà vua lên. Thì nhà vua lên lúc đó đó thì Đức Phật mới hỏi trong lúc tu đại dương có vào trong thiền định được không, có quên mỹ nữ cung phi được không, mà trong lúc tu đó lại la làng lên là hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Đại chúng lên đây động chúng, người ta không hài lòng,
tu chung với đại dương. Thì xin đại dương cho biết nguyên nhân nào mà đại dương nói như vậy trong lúc tu đông người. Thì ngay lúc đó ông mới nói với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những ngày con sống trong hoàng cung, chẳng tuy rằng không có dây quấn trói thân con, nhưng mà con thấy sự dây vua hình đó, nó trói con còn hơn là người ta nứt bánh tét nữa. Khi mà vào trong chùa, vào trong đạo tràng, con ngồi con mới thấy yên lạc, coi như là an lạc tâm tư, mới thấy hạnh phúc thật sự, đời mình được tự do. Thì con thấy chỉ giây phút vào trong chùa, chỉ giây phút tu tập đó, con mới thấy hạnh phúc thật sự. Mà không biết con có nói rằng mà miệng này không, con không có biết, nhưng con thấy hạnh phúc vậy. Đó, cho nên Ngài thấy hạnh phúc là hạnh phúc thân tâm an lạc, chứ không phải là như bao nhiêu người khác nghĩ nhà vua vô đó nhớ mỹ nữ cung phi. Thì những người nghe vua nói như vậy đó rất lấy làm xấu hổ. Nhà vua cung phi mỹ nữ mà người ta còn bỏ được vô chùa, người ta thấy được sự an lạc của ngày tu. Nhà vua là lá ngọc cành vàng mà cũng vô chùa ăn chay nằm đất, vô chùa cũng như bao nhiêu người khác. Nhà vua lá ngọc cành vàng mà người ta còn tu như vậy, người ta đạt được cái giây phút an lạc trong đạo tràng tu tập. Nhà vua thì lá ngọc cành vàng mà tu vậy, còn mình lá gì cành gì. Nhà vua thì lá ngọc cành vàng mà ta còn tu vậy, còn mình là lá héo cành khô mà không chịu tu gì hết trơn. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà một ngày tu tập được an lạc như nhà vua như vậy, thì chúng ta tu làm sao một ngày đến đạo tràng chúng ta cắt đứt tất cả mọi trần duyên ở bên ngoài. Sáng bắt đầu vào đạo tràng mình đi đó, thì coi như ngày nay giờ này là đi Tây Phương. Tới đó tu tập Phật trước là đi luôn, khỏi trở về viết di chúc giao chìa khóa. Đây có quý vị nào giao chìa khóa trước khi đi chưa? Viết di chúc chưa? Bây giờ Phật trước đi không? Thầy nói đợi con trở về giao chìa khóa cái, đừng cháu nội cháu ngoại cái hả? Đó thì từ chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta tu một ngày an lạc như cái lời của Đại Đức dẫn chương trình nói đó. Thì chúng ta không phải nói trên danh từ nói suông, mà chúng ta phải làm được, phải an lạc được trong giây phút tu, an lạc thân tâm. Điều đó là điều rất là quan trọng của khóa tu. Ngày nay chúng ta bỏ tất cả mọi công việc của gia đình thế sự, chúng ta vào chùa. Thì làm sao đó, ở đời đó, ngày nay chúng ta vào trong chùa chúng ta tu. Người đời họ không vô tu đó, ngày nay họ làm, họ kiếm tiền, họ được tiền, họ được vàng, họ được đô la, họ lời hơn chúng ta vào chùa nhiều lắm nếu nói theo thế gian. Còn nói về Phật pháp đó, ngoài đời thì họ kiếm tiền, kiếm vàng, kiếm đô la. Còn ngày hôm nay chúng ta vô chùa tĩnh tâm tu tập thì chúng ta lượm hột sòn. Hai lời đó ngài. Đó thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải có một cái ý niệm rõ ràng. Bây giờ ngày nay là ngày đi lượm hột sòn, nên quý vị phải ráng làm sao có hột sòn nhiều nha. Cho nên từ chỗ đó đó là chỗ vấn đề rất là quan trọng. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, để làm sao chúng ta ngày chúng ta vào trong đạo tràng, chúng ta tu tập, chúng ta có an lạc thật sự, an lạc tự tâm, phải có một ngày an lạc tâm tư. Thì điều đó đó là một cái điều mà chúng ta đặt một vấn đề chính yếu trong cái ngày đi chùa của chúng ta, nó có lợi lạc như vậy. Và vấn đề thứ hai đó, thì chúng tôi vào cái đề để mà chia sẻ với quý vị hôm nay đó, thì đề tài hôm nay chúng tôi xin được trình bày với quý vị với cái đề tài là bốn phương pháp giảng sanh. A Di Đà Phật. Nếu quý vị muốn được giảng sanh về cực lạc phải có bốn phương pháp. Mà bốn phương pháp này là Ấn Tổ dạy, tức là Tổ sư Ấn Quang. Ngài Ấn Quang là vị tổ thứ 13 ở trong tông Tịnh Độ. Ngài dạy muốn được giảng sanh phải tu bốn điều. Nên chỗ này quý vị lưu ý, tôi sẽ phân tách từng điều một, rồi quý vị thấy mình cầu sanh cực lạc mà làm được mấy điều rồi. Nếu mà chưa làm được thì chúng ta cố gắng kể từ đây. Còn điều nào làm được rồi thì cố gắng chúng ta tinh tấn làm tốt hơn nữa. Điều thứ nhất là từ tâm bất sát. Nó nghĩa điều thứ nhất, người muốn tu về cõi Phật là phải phát tâm từ bi, mà phát tâm từ bi không sát sanh mà phóng sanh. Đó, nên điều đó là điều quan trọng. Tại sao Ngài dạy chúng ta phải về cực lạc phải từ tâm bất sát? Tâm Đức Phật là tâm từ bi, mà chúng ta nói tu Phật, niệm Phật, muốn về cõi Phật mà không có tâm từ bi về cõi Phật được không? Bây giờ quý vị lấy nửa lít dầu, dầu lửa, nửa lít nước để vô trong cái chai một lít, chế nửa lít dầu trước hay là nửa lít nước gì trước cũng được, hoặc là chế dầu trước, chế nước trước, mỗi một thứ nửa lít đổ chung vô một chai rồi đẩy nắp lại rồi lúc lắc sụt sạc để cho dầu với nước đó nó trộn với nhau được không? Nếu mà hết lúc lắc, hết sụt sạc rồi thì dầu với nước giác đó nó hòa lẫn nhau chưa? Tại sao nó không hòa? Để chung như một chai mà không hòa làm sao vậy? Dầu với nước để chung như một chai, dù quý vị có để chung vô một chai, quý vị lúc lắc sụt sạc cái kiểu nào đi nữa, nước trọng lượng nó nặng chìm xuống, dầu trọng lượng nhẹ nổi lên. Cho nên hai thứ đó dù để chung một chai cũng không có thể hòa với nhau được. Thì chúng ta muốn về cõi Phật, Đức Phật thì từ bi, mà chúng ta không có tâm từ bi đó, thì chúng ta về Phật cũng không thành Phật được. Cũng như dầu mà đổ vô nước cũng không có thể hòa lẫn với nhau được. Cho nên cái điều đầu tiên là từ tâm bất sát. Người học Phật là phải có tâm từ bi, không có sát sanh mà phóng sanh. Để làm gì? Bởi vì cái công đức của người giữ giới không sát sanh mà phóng sanh đó, người đó ít bệnh hoạn và tuổi thọ lâu dài. Còn cái người mà ác tâm hiếu sát đó là thường bệnh hoạn ốm đau và tuổi thọ ngắn lại, gọi là chết yểu. Bây giờ bệnh hoạn ốm đau hoài đó niệm Phật được không? Bệnh hoạn ốm đau hoài đó tu ngon không? Như hôm nay mà quý vị sáng lên tăng xong, ai rủ tới đạo tràng này, hôm nay thầy khai khóa niệm Phật, đi niệm Phật mà lên tăng xong 18 là lại đây đi được không? Cho nên từ chỗ đó, trong khi bệnh chúng ta không thể tu được. Mà bệnh là do đâu mà sanh ra? Do quả báo sát sanh. Không sát sanh để có thân tráng kiện mạnh khỏe, chúng ta lại sám hối cũng được, chúng ta làm công quả cũng được, chúng ta tụng kinh cũng được, chúng ta làm tất cả mọi công việc, chúng ta làm được cả. Cho nên Đức Phật dạy từ tâm bất sát để chúng ta có một cái thân tráng kiện mạnh khỏe, để chúng ta sám hối, để chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta làm tất cả những nghiệp thiện. Còn cái thân bệnh hoạn đó không làm được gì hết, mà phải nhờ người giúp đỡ nữa. Nếu mà bệnh nhẹ nhẹ không nói gì, bệnh si cà que đó thì sao? Ăn thì mắt đút, nằm ngồi mắt đỡ, tắm giặt cũng phải nhờ người, lúc đó tu ngon không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta muốn được niệm Phật nhiều, lễ Phật nhiều thì phải có thân mạnh khỏe. Mà có thân thể mạnh khỏe thì phải làm cái gì để cho nó mạnh khỏe chứ? Là phải từ tâm bất sát, sanh tâm từ bi không sát sanh mà phóng sanh. Rồi bây giờ những cái người tu á, thường thường mà khuyên tu đó, thì mấy đứa học trò, mấy đứa sinh viên được khuyên tu, nó có tu liền không? Hay nó hẹn tới chừng nào tu? Tu hẹn tới chừng nào, quý vị nói thật thà cho tôi nghe coi. Tu hẹn tới già mới tu, rồi chết yểu rồi sao tu? Chết yểu rồi tu kịp không? Nhưng mà hẹn tới già đó, hẹn tới già tu, nhưng mà già có tu được không? Già rồi hai con mắt nó sáng trưng hay sao? Rồi già rồi hai lỗ tai nó tỏ lắm nó hay sao, nó thính lắm hay sao? Rồi già rồi cái cơ thể nó hay sao, nó tráng kiện hay sao? Già đó thì con mắt lại mà đọc kinh thì phải thêm hai con mắt nữa, đi đứng thì sao, đi hai giò không chịu thêm giò nữa. nha, phải bốn mắt ba chân nha. Thì từ chỗ đó đó, hồi còn trẻ nói tu thì đợi đợi già mới tu, nhưng mà tới tuổi trở về già rồi mắt không thấy đường đọc kinh, tai không còn thính để nghe pháp, thân thể không còn tráng kiện để đi chùa để lễ Phật, lại Phật lại xuống thì được, mà đứng dậy thì sao? Đứng cái dù lên hay sao? Lại xuống thì được, mà đứng lên thì dòm quanh quốc xung quanh, nó có đứa nào không con kéo lên giùm bà coi con. Nó lại xuống thì nổi, mà đứng dậy không được. Cho nên từ chỗ đó đó, trẻ thì hẹn đợi đợi già tu, nhưng mà tới trường già rồi đó thì thấy khó khăn trong việc tu quá thì nói làm sao? Nói đến chừng nào đây? Ai mà có thần thông pháp lạ gì làm cho tôi mạnh khỏe trẻ là tôi tu cho mà coi. Thì hồi còn còn trẻ thì nảnh đợi tới già, mà tới già rồi thì mong cho trẻ lại, mà mong trẻ lại được không? Hồi còn trẻ trông tới già thì được, trông tới già nó già, nhưng mà già rồi trông trẻ lại được không? Nó nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải biết rõ được như vậy đó. Cái từ tâm bất sát, điều thứ nhất muốn người muốn cầu sanh tịnh độ đó là phải có từ tâm bất sát, phải có cái tâm từ bi không sát sanh mà chúng ta phóng sanh để cho thân thể được tráng kiện và tuổi thọ thêm dài. Bởi vì mình gặp Phật pháp trễ, cái thời gian ngắn mình tu không có được nhiều, cái công đức phước báo nó không được nhiều, không đủ cái công đức phước báo để chuyển hóa cái nghiệp lực nhiều đời trước cũng như cả đời của mình gây những cái nghiệp mà bất thiện. Cái tuổi thọ ngắn tu không kịp, không đủ cái thời gian phước đức mà để chuyển hóa cái nghiệp đó. Cho nên do nơi đó cái người Phật tử chúng ta phải phải từ tâm bất sát, để rồi thân thể được tráng kiện, tuổi thọ thêm dài thì chúng ta niệm Phật được nhiều. Còn nếu mà cái thân thể thì bệnh hoạn, niệm Phật không được. Rồi cái tuổi thọ ngắn ngủi thì chúng ta chưa kịp tu mà vô thường tới rồi, giác đó thì tu không kịp. Cho nên từ chỗ đó bây giờ chúng ta ngày nào giờ nào chúng ta gặp Phật pháp rồi thì tinh tấn tu hành, đừng để cho tới tuổi trở về già rồi mắt mờ tai điếc lưng còm gối mỏi, bao nhiêu thứ bệnh hoạn nó bu quanh, giác đó muốn tu tu không được. Đó là điều thứ nhất là từ tâm bất sát. Cái điều thứ hai đó là hiếu dưỡng song thân. Điều thứ hai là cái người con, người Phật tử, một Phật tử phải là một hiếu tử, là phải có hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ một cách tôn kính tuyệt đối. Vì một Phật tử là một hiếu tử, một người Phật tử là một người con hiếu. Vì chúng ta là Phật tử thì chúng ta tu tới hạnh Phật, tâm Phật là tâm hiếu, hạnh Phật là hạnh hiếu. Mà chúng ta bất hiếu thì chưa trở thành một con người bình thường trong xã hội, huống gì là thành một người đệ tử Phật. Cho nên từ chỗ đó hiếu, chúng ta phải làm gì gọi là hiếu. Nên chỗ này quý vị lưu ý, mình kiểm lại coi mình có hiếu chưa. Bởi vì cái hiếu đó đó là mình đi theo con đường của Đức Phật. Quả vị của Đức Phật là quả vị hiếu, từ chỗ hiếu mà Ngài chứng đạo. Có quý vị nào mà coi trong kinh Báo Ân đó, thì quý vị mới thấy cái hiếu của Đức Phật. Từ vô lượng kiếp, từ làm thân người đến làm thân thú cũng có hiếu. Hay là ở trong kinh Mục Liên Sáng Pháp, thời chim anh vũ, làm thân chim anh vũ, cha mẹ mù ở trên núi xuống nhà của trưởng giả đại biện để mà lấy lúa. Thì trưởng giả thấy chim đến lấy lúa ăn hoài, dây lưới bắt chim anh võ, thì chim anh võ buồn, không nhảy nhót không gì hết mà ngồi cú rũ. Thì mới hỏi vậy chứ tại sao mà ngươi buồn rầu, sao ngươi đến lấy lúa của ta hoài như vậy, ngươi lấy cho ai? Nói tôi có cha mẹ mù ở trên tổ ở trên núi, tôi lấy lúa về nuôi cha mẹ tôi. Thì trưởng giả nghe nói vô cùng xúc động, loài chim muông còn có hiếu thuận, còn huống chi là con người. Nên Đức Phật nói chim anh võ trước đó là thân của Đức Phật. Chim cha, chim mẹ trên tổ bị mù đó là là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia hôm nay. Cho nên từ chỗ đó khi làm thân chim thú mà Đức Phật vẫn có hiếu. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới dạy cái người Phật tử đó sống là phải có cái hiếu đối với cha mẹ. Mà Đức Phật dạy đó, cái người Phật tử mà có hiếu đó, Đức Phật dạy hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cha mẹ còn sống, vấn đề thứ hai là cha mẹ đã qua đời. Cái hiếu thảo đó Đức Phật chia ra làm năm giai đoạn. Ba điều khi cha mẹ còn sống, hai điều khi cha mẹ đã qua đời. Cái điều thứ nhất đó là phụ mẫu tại tiền tắc chí kỳ kỉnh, nghĩa là lúc cha mẹ còn sống, bổn phận làm con chúng ta hết lòng tôn kính như tôn kính Phật. Vì Đức Phật Di Lặc Ngài nói rằng cha già như thể Thích Ca, mẹ già dí thể Phật Bà Quan Âm. Cha mẹ là hai Đức Phật sống ở trong nhà của mỗi con người, nên chúng ta hết lòng tôn kính cha mẹ như tôn kính Phật. Vì sao vậy? Vì cha mẹ là người cho chúng ta một dáng dốc, một hình hài, một cuộc đời tươi thắm. Cha mẹ đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng tâm huyết cả một cuộc đời. Sự thành tựu thân tướng, sự nghiệp của người con là bằng niềm đau tột độ của mẹ cha. Cho nên do nơi đó bổn phận làm con chúng ta phải hết lòng tôn kính. Dù cha mẹ tuổi trở về già có lãng trí, có mất trí, có lẫn lộ, có điên khùng, cũng là cha mẹ của chúng ta. Vì dắt hết mồ hôi, dắt hết tâm trí để nuôi con, cho nên tổn về thể xác lẫn tinh thần đến khi tuổi trở về già. Cho nên bổn phận của người con không bao giờ mà quên đi bổn phận trách nhiệm của mình, không bao giờ quên đi cái chữ hiếu. Thì điều đó là cái điều mà bổn phận người con phải đem hết lòng tôn kính đối với cha mẹ. Thì điều đó là một cái điều mà Phật dạy. Làm được như vậy mới có thể về cực lạc được. Còn bất hiếu không thể về cực lạc được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật đừng nói những cái chuyện cao siêu ở trên trời, mà chúng ta phải nói chuyện ở dưới đất, nói chuyện hiện thực trong cuộc sống đời thường của mình. Đức Phật sống, hai Đức Phật sống trong nhà mà mình không kính. Mình đi lễ Phật ở trong chùa ngày tám giác, thưa thật với quý vị, 80 giác Phật cũng không chứng, đừng nói chi là 8 giác. Cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mình học Phật mình phải biết rõ. Cho nên Đức Phật dạy đó, phụ mẫu bất kính di kính tha nhân tự tổn kỳ đức. Cha mẹ mà mình không kính mà kính người ngoài đó là tự tổn lấy cái đức của mình. Nhưng chỗ này chúng tôi xin trình bày một ý để quý vị thấy, nếu có thì cố gắng sửa. Còn nếu vị nào không có thì đó là một cái diễm phúc của mình, cố gắng làm tiếp tục. Cha mẹ không kính mà kính người ngoài, kính người nhỏ tuổi hơn mình mà kính hơn cha mẹ. Ví dụ trời trưa nắng, quý vị làm công việc gì ở dưới bến cầu hay là ở ngoài giường tược, trời 11, 12, 1, 2 giờ trưa, cha mẹ đi tới nhà của mình, tới ở trước cửa bến cầu thì thấy mình đang làm cái công việc gì đó. Mình nhìn thấy cha mẹ có buông bỏ hết tất cả mọi chuyện chạy lên ôm cha mẹ không? Thưa cha mới đến, thưa mẹ mới đến, thưa ba, thưa má, ba má vô nhà để con rửa tay con vô. Rồi kêu con kêu cháu làm gà làm vịt, nấu cháo nấu cơm bánh nước cho cha mẹ không? Hay là làm sao? Rầy la ông với bà, trời trưa nắng thì đâu mà lỗi bất nhân như bệnh báo người ta nữa. Rồi nói vậy cũng tiếp tục làm, chứ không có buông len, buông cuốc, buông búa, buông rìu xuống mà tiếp cha mẹ. Thì cha mẹ nói tao thương, tao nhớ con mày, tao tới tao thăm, tao nhớ tụi bay, tao tới tao thăm. Nhưng mà cha mẹ không có buồn khi con nói những cái điều mà không tôn kính. Rồi một lát sau cha mẹ vừa vô nhà rồi, gặp anh chị xui đi tới, có la anh chị xui như la mẹ la cha mình nãy không? Dạ thưa anh mới tới, thưa chị mới chới, mời anh vô nhà, tôi lỡ tay tôi xuống, tôi rửa tay rửa chân cái tôi vô. Vô được kêu con kêu cháu bắt gà bắt vịt làm gà làm vịt để thiết đãi, đem bánh đem trái cái gì cũng ra thiết đãi anh chị xui hết. Có không quý vị? Đây có không nè, nói thật tôi nghe coi. thì anh chị xui có đẻ mình không? Có cho mình tấm tả nào không? Nên từ chỗ đó nó là cái chỗ mình phụ mẫu bất kính, di kính, tha nhân, tự tổn kỳ đức. Nếu mà qua nhà của anh chị xui mà đi đám, ở nhà sao mình có trồng những vườn cây trái thì ra làm sao lựa cái cây trái nào mà hái đi đám bên nhà anh chị xui nè. Lựa mấy trái sâu ăn, mấy trái đèo đẹp đi đám nhà anh chị xui hay lựa trái nào? Đó, lựa trái tốt, trái ngon, đàng hoàng. Nhưng mà về cho tía má mình lựa trái nào nè? Lựa mấy trái sâu ăn, dạt nửa trái. Lựa mấy nãy chú chót. Đó, đem về. Nhưng mà cha mẹ có buồn không? Cha mẹ không có buồn. Thương con tội nghiệp, con nó đông. Trái ngon, trái tốt để nó bán. Nó nuôi con nó cho mình nửa nãy chú chót đó là cũng quý lắm rồi. Cha mẹ không có buồn, không có giận. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta phụ mẫu bất kính, di kính, tha nhân, tự tổn kỳ đức. Đó, cái đức của mình phải gìn giữ. Cái phước đức khó gây trồng gieo tạo lắm, nhưng mà nó dễ tổn lắm, nó dễ hao mòn lắm. Đó, về qua nhà của anh chị xui mình đi đám đó, mà mình có liên hệ tới tiền bạc đó, thì mình lựa mấy đồng tiền nào đi đám. Không có tiền mới cũng chạy lời sớm đổi. Còn về tía má mình có đổi tiền mới về cho tía má không? Nó lựa mấy đồng bạc mà dán băng keo dính dãy cá rồi đó. Nó thì từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta thấy phụ mẫu bất kính, di kính, tha nhân, tự tổn kỳ đức. Nó cho nên từ chỗ đó, đó phụ mẫu tại tiền tắc chí kỳ kính. Cha mẹ còn sống chúng ta hết lòng tôn kính. Sau khi cha mẹ có cởi hạt quy tiên 100 tuổi rồi đó, ngày tháng vô ra không còn nhìn thấy cha mẹ. Chúng ta buồn thì có buồn, nhưng mà ân hận chúng ta không ân hận. Việc gì làm được cho cha mẹ lúc sanh tiền chúng ta đã làm hết rồi. Chúng ta không ân hận một cái điều gì nữa cả. Là vì trong lúc cha mẹ còn sống chúng ta làm được hết rồi. Còn nếu mà bằng không chúng ta làm không được tới chừng chết rồi đó, làm cái bàn thờ cho đẹp, rồi dọn cúng cho nhiều, rồi quỳ xuống, rồi bưng cơm dâng lên, để lên trán thì giái cái gì? Mẹ ơi, đây ngọc dưới đây lòng, đây tình còn động trong tha thiết, ân nghĩa sanh thành con chưa trả xong. Đó, rồi từ chỗ đó mình nhìn thấy lúc cha mẹ còn sống nó khỏi cần rên rỉ cái kiểu đó. Đó, bưng mâm cơm lên, dạ thưa má, má xúc miệng ăn cơm. Dạ thưa ba, ba xúc miệng ăn cơm. Thì nhiêu đó cơm hẩm canh rau gì cũng ngon hết. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cha mẹ còn sanh tiền từ một cái gì ấy, chúng ta phải tôn kính. Đó, phụ mẫu bất kính, di kính, tha nhân, tự tổn kỳ đức. À, chúng ta phải tôn kính cha mẹ bằng một cách tuyệt đối. Cái thứ hai đó là dưỡng phụ mẫu tắc chí kỳ lạc. Khi mà nuôi dưỡng cha mẹ lúc bóng xế chiều tà của cha mẹ đó, phải hết lòng vui vẻ. Vì sao vậy? Vì cha mẹ là người đã hy sinh cho chúng ta cả cuộc đời. Trong tất cả đàn con, trong một bầy con đó, mà đứa con nào được nuôi cha mẹ trong lúc tuổi già đó là đứa đó có phước lớn nhất. Không phải ai ai cũng nuôi cha mẹ được hết đâu. Mà nuôi cha mẹ không phải đợi giàu sang mới nuôi được. Cho nên Đức Phật dạy: gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức tôi trung. Nhà nghèo mới biết người nào là người con hiếu thảo. Đất nước trong thời kỳ ly loạn mới biết người nào là kẻ trung thành với tổ quốc. Cho nên từ chỗ đó là cái lời Phật dạy. Còn thế gian thì họ nói gì? Giàu thì đặng trung đặng, đặng hiếu, mà nghèo thì sao? Nghèo thì bất thảo bất ngay. Cái lời nói đó đúng sai. Lời nói đó không phải của thánh nhân nói, của Phật nói, mà lời nói đó lời nói của phàm phu. Cha mẹ đâu có bắt mình mỗi một đứa con một tháng phải cho 1 triệu đồng, đó là cho 1 vạ gạo, đó là nộp một cái gì gì đó. Cha mẹ đâu có bắt. Cha mẹ thấy con nghèo chừng nào, cha mẹ thương chừng nấy. thường thường là cha mẹ ở với mấy đứa con giàu hay mấy con nghèo. Mấy đứa giàu cha mẹ an tâm rồi, lo là lo cho mấy đứa nghèo dù ăn hẩm hiu đạm bạc, nhưng mà coi nhà coi con cho đứa nghèo đó nó đi làm đó, để rồi đời sống của nó bất vất vả hơn. Mình tuổi trở về già không làm gì được, coi nhà cho nó cũng được, trông con cho nó cũng được, để cho nó bớt vất vả, nó khá giả lên. Thì chỉ có tình thương của mẹ đối với con là một tình thương của vô tận suối nguồn. Tình thương của cha mẹ đối với con như dòng suối chảy, cứ chảy mãi, chảy không bao giờ cùng tận. Đến trút hơi thở cuối cùng cũng nhìn, đem ánh mắt triều mến mà nhìn các con lần cuối rồi từ giã cõi đời. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải nhớ. Đến khi nuôi dưỡng cha mẹ tuổi trở về già, đừng có một bữa ăn bưng mâm cơm lên mà dằn mâm sáng chén bưng một cái mâm sang hào hải vị, nhưng mà sáng cái rầm, ăn đi ông, ăn đi bà, ở không mà đòi hoài. Thì bây giờ khô lân chả phụng cũng nuốt không trôi, mà đói quá chịu không nổi ráng ăn, mà ăn với nước mắt tuôn trào. Thường thường cha mẹ ở với con đó, gọi là nước mắt chan cơm, ăn cơm của con xuống nước mắt. Những người con không biết đạo, những trường hợp đó xảy ra trong cuộc đời nhiều lắm. Nên chúng ta là người Phật tử, đừng để trường hợp đó xảy ra trong gia đình của một người Phật tử của chúng ta. Mà nuôi dưỡng cha mẹ, chúng ta phải hết lòng tôn kính. Tôn kính một cách tuyệt đối như tôn kính Đức Phật. Cái phước đó lớn lắm, cái công đức đó lớn lắm, không có phước nào bằng, không có công đức nào hơn. Nên chúng ta phải cố gắng để mà nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi trở về già, cho cha mẹ vui. Mà cha mẹ vui á, tâm của cha mẹ vui đó, thì thân của cha mẹ khỏe, không có bệnh hoạn. Mà không có bệnh hoạn thì sống lâu. Sáng thì đi chùa ghi tên cầu an cho ba cho má, nhưng mà đi chùa về rồi á thì chọc cho ổng bả nổi giận lên tăng sông, chở đi bệnh viện nó, tôi mới cầu an sáng sao bây giờ rồi bả lên tăng sông rồi. Nên cái điều đó nó không phải. Nên chúng ta phải lựa những cái lời cho cha mẹ vui, lựa những cái lời cho cha mẹ thấy thoải mái tinh thần, thì chúng ta trao đổi, chia sẻ những cái nỗi khó khăn nặng nhọc cho cha mẹ. Thì đó là cái bổn phận làm con, chúng ta phải biết như vậy. Đến cái thứ ba đó là phụ mẫu bệnh tắc chí kỳ ưu, nghĩa là lúc mà cha mẹ bệnh đó, chúng ta phải hết dạ lo âu. Vì sao vậy? Vì cha mẹ bệnh thì nó là cái dấu hiệu chúng ta côi cút, chúng ta sẽ mất chỗ nương tựa cao quý nhất của cuộc đời. Cái gì trên cuộc đời này mất chúng ta tìm lại được, nhưng mà cha mẹ mất rồi thì muôn thuở khó trùng phục. Cho nên từ chỗ đó cha mẹ bệnh chúng ta sợ cha mẹ chết, chúng ta côi cút bơ vơ, chúng ta mất chỗ nương tựa của cuộc đời. Cho nên do nơi đó khi cha mẹ bệnh đó, chúng ta phải hết dạ lo âu. Bởi người xưa đó khi cha mẹ bệnh người ta dái người ta cạo đầu, mà bây giờ mình cũng dái cạo đầu vậy, không biết cạo đầu để làm gì. Bởi những cái người con mà nghèo khổ ngày xưa đó, người phụ nữ ngày xưa thì không có cắt tóc ngắn như bây giờ, mà người phụ nữ đó phải có một cái đầu tóc. Mà cái người nào có cái đầu tóc bự thì để thể hiện cái phong cách của một người thượng lưu, một cái người giàu sang, hay là một cái người có cái hình dáng xinh đẹp. Nhưng mà đâu phải ai cũng có tóc đủ để bới cái đầu tóc bự đâu. Cho nên muốn có đầu tóc bự thì phải chấp một cái đầu tóc nữa. Vô trong cái đầu tóc đó người ta gọi là cái đầu tóc mượn. Nên con cháu nghèo khổ quá, cha mẹ bệnh không còn cái gì để bán ngoài cái mấy sợi tóc trên đầu, cho đến nguyện trước bàn thờ ông bà tổ tiên, con tên họ nay ba má con bệnh, trong nhà không còn tiền để lo thuốc thang, À, thân thể này là do ông bà cha mẹ sinh ra, con luôn luôn tôn trọng gìn giữ. Nhưng bây giờ cha mẹ con bệnh, không có tiền để lo thang thuốc, con nguyện trước bàn ông bà thứ lỗi cho con xin cạo cái đầu này, để lấy cái tóc đó làm một cái đầu tóc, mượn đầu tóc giả bán cho người ta, lấy cái tiền đó để lo thuốc thang cho ba, cho má con đang bệnh. Thì người xưa người ta cạo đầu, người ta lấy tóc làm tóc mượn, người ta bán mua thang thuốc cho cha mẹ. Chứ bây giờ mình cạo đầu bán tóc ai mua? Mà cạo để làm gì? Không hiểu cái ý đó. Cho nên người xưa đó, người ta đối với cha mẹ là tuyệt đối, không có cái gì hơn hết. Cho nên đặt cha mẹ lên trên hết hoàn toàn. Khi cha mẹ bệnh không còn gì, chỉ còn có cái đầu, mấy sợi tóc trên đầu thôi cũng bán. Đó, thì cái điều đó là cái điều mà người đệ tử Phật, chúng ta học Phật chúng ta phải thấy, phải biết được cái ý nghĩa, cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta cần phải làm gì đối với cha mẹ. Nhất là một người Phật tử phải là một hiếu tử. Người Phật tử tuyệt đối không được bất hiếu. Bất hiếu là tu theo cái gì đó, chứ không phải tu theo Phật. Cho nên chỗ này quý vị nên nhớ, tu theo Phật không thể bất hiếu được. Muốn về cực lạc không thể bất hiếu được. Trên cảnh giới Tây Phương cực lạc chưa từng có một người con bất hiếu nào ở trên đó. Mà muốn về trên đó mà bất hiếu thì cũng được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải biết rõ, chúng ta hiểu được như vậy, để chúng ta có một cái ý niệm chúng ta tu tập. Cho nên cái chỗ này tôi thấy trong lịch sử, trong kinh Nhị Thập Tứ Hiếu, có một cái bài kinh của Nho giáo đó, gọi là kinh Nhị Thập Tứ Hiếu, nghĩa là có ghi lại 24 mẫu chuyện của những người con hiếu mẫu mực mà được ghi vào sách sử. Thì thời gian không có nhiều, đây tôi nói một mẫu chuyện tiêu biểu thôi. Thì xưa khi xưa, thầy Mạnh Tử, cha chết lúc mới lên 4 tuổi, thì mẹ Thủ Tiết thờ chồng để nuôi con, sống cảnh mẹ quá con côi. Thì tới năm 54 tuổi, thì Mạnh Tử lúc đó cũng được 14 tuổi, thì bà ngã một cái cơn bệnh mà tất cả thầy thuốc trị không hết. Rồi gần đó có những vị thái y, tức là những vị mà thầy thuốc coi mạch hốt thuốc, chăm sóc sức khỏe cho nhà vua đó, mà thấy bà là cái người tốt, được vua ban cho những cái câu mà trung tinh tiết hạnh đó, thì được vua ban cái tấm biển đó, thì các vị quan nó cũng rất là kính nể. Nhưng mà qua xem mạch hốt thuốc bà uống cũng trơ trơ, nằm suốt cái thời gian đó 69 ngày, không ăn uống gì được hết. Mạnh Tử lúc đó 14 tuổi, ngồi ở bên mẹ, lâu lâu nhỏ miếng nước vô miệng, lâu lâu nhỏ miếng nước vô miệng, ổng quanh quẩn bên giường của mẹ, không đi đâu hết. Thì một hôm bà mẹ bà ngồi dậy, thì bà ngồi dậy bà nhìn qua nhìn lại nhìn ngài Mạnh Tử, rồi nước mắt tuôn trào. Thì bà mới nói chắc lẽ là đây là cái giây phút hồi dương của mẹ. Trong nhiều ngày qua mẹ nằm mê man bất tỉnh, mẹ nhìn thấy có một vị thần y cho mẹ một bát canh măng, thì mẹ uống hết cái nước canh măng đó, rồi mẹ ăn cái măng đó, đó mẹ hết bệnh. Thì giật mình thức dậy là nằm chiêm bao, đây là giây phút hồi dương của mẹ, thì con sau này cố gắng chắc mẹ không còn ở với con được nữa. Mạnh Tử nghe nói vậy ông khóc dữ lắm. Ông nói không sao, mẹ không có chết. Đó là vị thần y mách bảo cái thuốc cho mẹ con đi tìm. Thì bà nói vậy bà ngã xuống bà nằm nữa. Thì ông mới ra ngoài phía sau lũy tre, sau ở sau nhà đó có một cái lũy tre. Thì ông xách hai cái gào ra ngoài đó, ông quỳ xuống ngước mặt lên trên trời, ông nguyện, ông nói con từng đọc sách thánh hiền, con nghe nói, con thấy trong sách có cái câu là hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân, nghĩa là trời cao không phụ những tấm lòng của những người con hiếu. Con không biết con có hiếu hay không, con phải là con hiếu hay không con không biết, nhưng mà con rất thương mẹ con, con không muốn mẹ con chết. Dù con có chết thay cho mẹ con thì con cũng vui lòng mà thay thế, chết thế cho mẹ con để cho mẹ con khỏe. Nếu mà trời cao không phụ những tấm lòng của những người con hiếu đó, thì cho con tưới nước vô trong cái bụi tre này mọc măng lên, để con lấy măng đó cho mẹ con ăn, mẹ con hết bệnh. Theo cái giấc mộng mà thần y mách bảo. Mà lúc đó là lúc mà tháng 11, tháng 12 đó, thì trời giá lạnh, trên cái đọt tre, cái lá nó cũng muốn xe lại rồi, dưới gốc làm sao lên măng được. Thì nhưng mà ổng nguyện giái rồi, ổng xuống dưới dòng suối, ổng múc hai cái gào nước lên tưới vô cái gốc tre đó đó. Thì ổng mới ngồi, ổng úp cái mặt lên trên cái hai cái đầu gối đó, mà ổng khóc nức nở, ổng khóc đến nỗi ngất xỉu. Vì ổng sợ mẹ ổng chết, khóc đến nỗi ngất xỉu. Rồi tới chừng ổng tỉnh dậy, ổng nói nãy giờ mình bỏ mẹ mình ở trong nhà lâu quá. Lật đật chạy vô đứng dậy, ổng dòm ngó ngoái lại cái bụi tre. Từ dưới bụi tre đó nó mọc lên hai cái mục măng. Đó là một cái điều không thể tưởng được. Bây giờ phương pháp khoa học, phương pháp thủy chủng ấy, thì cũng không có thể làm cho tre lên măng nhanh như vậy được. Thì đó có thể là cảm ứng đến chư thiên, cái pháp màu của chư thiên làm cho cái tre đó nó mọc măng, nó cảm ứng đến, cảm động đến đất trời. Cho nên ổng bẻ hai cái mục măng đó vô, làm mau mau lẹ lẹ, làm bất kể chết để nấu canh măng đó. Nấu canh măng rồi bưng lên đỡ bà mẹ ngồi dậy, rồi cho bà mẹ uống nước canh đó, từ 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 bà tỉnh, từ đó mà bà hết bệnh. Các vị thần y, các vị thái y mới lấy làm lạ, mạch của bà này hết rồi, căn đề không còn nữa. Nói gì đông y á là căn đề không còn nữa, là nhất định người đó chết. Nhưng mà tại sao bà sống bà mạnh khỏe? Thì mới hỏi ra, thì mới biết được vậy. Thì cái đồn, mới tiếng đồn nó dần dần nó đồn tới tai của nhà vua. Thì nhà vua mới rước hai mẹ con về ở trong triều. Bà là một, coi như là một cái người mà trung trinh tiết liệt, thủ tiết thờ chồng, nuôi con hiếu thảo, dạy con hiếu thảo. Nên từ đó Mạnh Tử trở thành một cái người con hiếu mẫu mực, và để dạy cho tất cả con của các quan ở trong triều đình vấn đề nghi lễ, nghi thức và hiếu đệ. Nên từ đó đó, sau này cái tre, cái lũy tre sau nhà của ổng đó, thì vua mới ra lệnh cho mọi người bứng cái tre đó trồng ra khắp nước, mà không gọi là tre Mạnh Tử mà gọi là tre Mạnh Tông. Người ta tránh cái sự phạm quý cái tên của một cái người như vậy. Đến thời Quan Thái Thú Sĩ Nhiếp qua Việt Nam của chúng ta, Quan Thái Thú Sĩ Nhiếp cũng là một người con hiếu, qua Việt Nam ổng cũng bưng đem cái giống tre đó theo ổng trồng. Rồi Việt Nam chúng ta mới bắt đầu cái triển tích đó mà trồng gần như cũng từ Nam chí Bắc. Mình ở đây thì qua mấy năm nước lũ mới chết hết rồi. Nhưng mà ở ngoài miền cao nguyên bây giờ đó, nó vẫn còn có giống tre đó. Nên từ chỗ đó đó, làm cái chỗ mà chúng ta thấy đó, cái lòng hiếu thảo của người con nó động đến trời cao. Thưa thật với quý vị, cái lòng hiếu thảo đó qua lời thánh nhân dạy đó, hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân. Trời cao không phụ những tấm lòng những người con có hiếu. Lòng con hiếu động tới trời. Nhưng mà bất hiếu động trời không? Lòng con hiếu cũng động trời, bất hiếu cũng động trời, chứ không phải bất hiếu không động trời nha. Đó, cho nên từ cái chỗ này bất hiếu cũng động trời, chứ không phải chơi. Đó, cho nên từ chỗ đó đó, là cái chỗ mà chúng ta thấy cha mẹ còn sanh tiền để làm tròn cái đạo hiếu của người Phật tử đó. Ba điều chúng ta phải nhớ: phụ mẫu tại tiền tắc chí kỳ kính, cha mẹ còn sống chúng ta hết lòng tôn kính như tôn kính Phật. Cái thứ hai đó là dưỡng phụ mẫu tắc chí kỳ lạc, cha mẹ cái bóng xế chiều tà của tuổi già mà chúng ta là người con được nuôi dưỡng cha mẹ đó, thì coi như chúng ta phải hết lòng vui vẻ để dưỡng nuôi, coi như là chúng ta phụng sự cho Đức Phật. Trong kinh Bi Hoa Đức Phật nói: người sinh ra đời mạt pháp không gặp Phật, phụng sự cúng dường cho cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ là bằng phụng sự cúng dường và lo lắng cho Đức Phật. Cái thứ ba đó là phụ mẫu bệnh tắc chí kỳ ưu, cha mẹ cái bóng xế chiều tà tới tuổi trở về già mà bệnh tật, con đem hết lòng hiếu thảo để lo lắng, dù bán nhà bán đất bán cái đầu tóc cũng bán nữa để mà lo cho cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta không còn ân hận, buồn thì chúng ta có buồn, ngày tháng ra vào chỗ này cha nằm, chỗ kia mẹ nghỉ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà hình bóng của cha mẹ còn đâu nữa để cho con thưa hỏi, để cho con tôn thờ. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy đau buồn, nhưng mà không ân hận, vì lúc sanh tiền của cha mẹ làm được điều gì mình làm hết rồi. Còn hai cái về sau đó là khi cha mẹ chết. Khi cha mẹ chết đó, có hai điều mà bổn phận người con phải làm để tròn đạo hiếu trong lúc sống cũng như sau khi người đã chết. Cái điều thứ nhất mà cũng là điều thứ tư đó, tan tắc chí kỳ ai, nghĩa là trong cái thời gian cha mẹ qua đời rồi lo tang lễ đó, người con phải ai hoài đau xót. Vì mất cha mất mẹ là mất cả một cuộc đời, mất cha mất mẹ là mất cả một bầu trời. Cho nên Đức Phật dạy con còn có cha mẹ như được tàn cây che mát, mất cha mẹ rồi sơ sát đời con. Dần hồng quốc dạng đầu non, nhìn lên di ảnh lễ con tuôn trào. Những tiếng chim kêu, những làn gió thoảng là những nỗi niềm tâm sự của chúng con. Ngày xưa mình tâm sự thì có cha có mẹ khuyên răn dạy bảo, nhưng bây giờ chỉ tâm sự với những nén hương. Nhìn thấy nụ cười của cha mẹ còn rạng rỡ trên di ảnh, nhưng tiếng cười đã bật dứt từ lâu. Lời khuyên răn dạy bảo ân cần của cha mẹ, những tiếng ấy đã chìm dần trong im lặng khi nắp quan tài đã đóng lại. Thì từ chỗ đó chúng ta, cái ngày tang lễ phải hết lòng ai hoài đau xót. Anh em mất cha mất mẹ là mất cả một bầu trời, mất cả một cuộc đời tươi sáng. Thì bây giờ nương tựa vào nhau để sống, anh em phải hòa thuận thương yêu khi cha mẹ không còn trên cuộc đời. Nhưng mà trong những ngày tang đâu có thấy nó ai hoài đau xót gì đâu. Tôi đi ra ở chùa thì quý thầy thường đi đám, đầu thì còn đội khăn tang, thân mặc áo tang, quan tài cha mẹ còn nằm ở trong nhà đó. Mà kêu mấy đứa gần gần đó, mày đi lấy tao một can 30 lít coi, mày lấy tao một thùng Heineken coi, hay là mày nhắc một thùng 33 coi. Rồi về cũng đầu đổi khăn tang, thân mặc áo tang, cũng cầm ly, đi lại mấy người xung quanh là cũng ly cụp cụp vô vô 100% vô. Vô cái nỗi gì? Cha mẹ chưa chôn, thể xác còn nằm đó, thân mặc áo tang, đầu đổi khăn tang, nhưng mà không nghĩ nay là ngày tang, mà coi như là ngày liên quan của nhà mình vậy đó. Thì cái điều đó là cái điều đại bất hiếu. Cho nên tan tắc chí kỳ ai, mình phải ai hoài đau xót. Từ khi xưa qua cái tang lễ, khi mình đưa cha mẹ đi đó, đầu thì đội cái mũ rơm, lưng thì thắt cái dây lưng bằng rơm, chống cái cây gãy trúc. Bây giờ quý vị thấy đám tang có cái hình tướng đó không? Có không? Cũng có vậy, cũng đội cái mũ rơm đó, chứ không có đội mũ đẹp. Rồi cũng thắt cái dây đai bằng rơm vậy. Ngày xưa người ta không ăn uống đau khổ, mất cha mất mẹ, khi ngày mà đưa ra mộ đi không có nổi, nó ốm gầy, rồi nó yếu đuối, vì mấy ngày tang lễ của cha đâu có ăn được đâu, vui vẻ gì mà ăn. Cho nên đưa đi ngã qua ngã lợi, xỉu qua xỉu lợi, mới lấy cây gậy chống. Rồi bây giờ rượt nó chạy, nó rượt mình chạy không kịp nữa đó, mà nó đi không nổi, nó còn vô 100% nó chở đó. Mà mang cái hình thức đó là khôi hài, mang cái hình thức đó mà chúng ta không hiểu được như vậy đó, thì cái điều đó khôi hài, làm trò cười cho thức giả, nó làm trò cười cho thiên hạ, cho những người tri thức người ta biết được như vậy. Cho nên từ chỗ đó đó, chúng ta phải hiểu rõ, biết được như vậy, chúng ta phải đặt cha mẹ mình lên trên, đừng có bè bạn thế này thế nọ. Ngày hôm nay là ngày lễ tang chứ không phải là ngày liên quan, mình phải biết rõ được như vậy. Rồi đừng sát sanh hại mạng, để làm tổn thương đến cái vong hồn của cha mẹ trong ngày tang. Mẹ cha giờ này không ăn nữa, mà mình lại làm tổn thương cho cha mẹ, vong hồn của cha mẹ là đại bất hiếu. Cho nên tan tắc chí kỳ ai, cái đám tang phải hết sức ai hoài đau xót. Đến cái thứ hai mà cũng là cái thứ năm đó, là cúng tế tắc chí kỳ nghiêm, nghĩa là thời gian tang lễ rồi, chôn cất rồi, thì bắt đầu tới từng tự, rồi tới dỗ quải, thì chúng ta cúng kiến. Trong những ngày cúng từng, cúng dỗ, cúng tế tắc chí kỳ nghiêm là sao?
trước cái ngày cúng, anh em xa gần phải về trước tiên đến cái mộ của cha mẹ của mình, coi coi nó có bị trâu bò dẫm đạp không, nó có bị rêu phong, bị nứt nở, bị bụi bặm, thì lau chùi, quét dọn cỏ rác sạch sẽ đàng hoàng, một ít hương hoa, trà quả, bánh trái gì đó trước mộ, nơi phần gửi thể xác của mẹ cha trước ngày đám giỗ, làm ngôi mộ cho tươm tất đàng hoàng. Cái thứ hai là về ở trong nhà, cái bàn thờ phải quét dọn sạch sẽ, nào là hoa tươi, trái đẹp, lư hương, chưng đèn, đâu đó cho nghiêm trang đàng hoàng. Còn có đôi khi những cái đám giỗ mình thấy trên cái bàn thờ bụi bám nhện văng, cái bình hoa cắm hồi năm ngoái tới năm nay nó khô, giống như là củi trong cái bình hoa vẫn còn để y đó. Rồi giỏ cua, giỏ ốc chuột nó tha trên bàn thờ cũng còn ở trên đó, thì mình biết mấy người đó tôn kính mẹ cha dữ lắm rồi. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta phải dẹp dọn, lo lắng trước ngày lễ là mộ phần và bàn thờ. Rồi anh em xúm lại, không phải đứa này quay về một con heo là hiếu, đứa này sắp về cặp gà, cặp vịt là hiếu. Cái điều đó không phải. Rồi cái đó để trả nợ miệng cho thiên hạ, trả nợ miệng cho mọi người. Cái mộ cha mẹ từ ở trong nhà bước ra ngoài mộ không mấy bước, nhưng mà không thấy đứa nào bén mảng tới thăm mộ, mà nó chạy vô trong bếp hỏi chín chưa hoài à. Cho nó dĩa làm lương xương trước đi. Nó thì từ chỗ đó nó là cái chỗ mà mình thiếu bổn phận trong những ngày cúng. Cúng tế tắc chí kỳ nghiêm có nghĩa là anh em sửa soạn trước mộ phần và trước bàn thờ của cha mẹ. Bất luận cái gì mình có được cũng thể hiện lòng hiếu, dù đó là một trái cà, một trái dưa, một dĩa rau, mình cũng có thể cúng được, chứ không phải đợi cái này, cái nọ, cái kia đâu. Nhưng mà trước khi cúng, anh em xúm lại, ngày đó là ngày tưởng niệm cha mình qua đời, mẹ mình qua đời. Anh em ôn lại những lời cha mẹ dạy trong lúc sống. Cha mẹ dạy mình cái gì mà không có anh chị ở đó, mình nói lại cho anh chị nghe. Cha mẹ dạy mình cái gì lúc em út không có ở đó, giờ này nhắc lại, hồi đó ba nói với anh điều này không có các em. Hay là ba nói với em điều này lúc đó anh chị đi làm ăn ở xa. Nay ngày đám giỗ em nhắc lại cho anh chị nghe, anh chị nói lại cho các em nghe lời của cha mẹ dạy. Chứ không phải cái ngày đám giỗ là cái ngày trả nợ miệng với mọi người. Mà chúng ta thì cái ngày đám giỗ ít ai làm chay lắm. Cha mẹ hồi xưa không có ăn chay, hoặc là bây giờ bè bạn của mình nó không có ăn chay, làm chay nó ăn không được. Thì lúc cha mẹ mình sao không nói cha mẹ mình ăn được, ăn không được, mà coi bạn bè hơn là cái tội của cha mẹ. Mình làm sát sanh hại mạng trong ngày giỗ, bạn bè thì ăn khen ngon, nhưng mà tội thì cha mẹ mình lãnh. Cha mẹ mình chịu cho bạn bè nó có lãnh có chịu đâu. Nên từ chỗ đó ngày giỗ chạp cúng kiến không phải là cái ngày trả nợ miệng cho bạn bè, mà ngày nay là ngày lễ tưởng niệm ngày đó anh em của mình chích mảnh khăn tang, gia đình u ám, nặng trĩu đè lên trong tâm tư của anh em trong ngày mất cha mất mẹ. Cho nên từ chỗ đó, bây giờ anh em bưng dĩa dưa, dĩa muối, dĩa cà trước bàn thờ, quỳ xuống mỗi người đốt một nén heo hương, kính thưa hương linh của ba, kính thưa hương linh của má. Nay là ngày giỗ thứ mấy của ba của má đó. Lúc ba má còn sống, anh em con có những cái chuyện hụt hạt với nhau, anh em con có những cái điều mà nghịch lẫn với nhau làm cho ba má đau lòng mà không nói được, tụi con cũng không giải tỏa được. Nay chúng con mới biết điều đó là làm cho cha mẹ buồn trong lúc sống. Giờ này nhất định con thương em con thương anh con không có giận anh con nữa, con không có giận em con nữa, mà anh em con kể từ đây thương yêu nhau, hòa thuận nhau, ba má cứ an lòng niệm Phật mà về Tây Phương. Anh em con không có còn bích lòng với nhau nữa đâu, không còn giành đất giành nhà nữa đâu. Rồi anh em ôm nhau mà nguyện trước vong hồn của cha mẹ, hoặc là xin lỗi sám hối với cha mẹ, thì dĩa dưa, dĩa cà, dĩa muối về dâng lên cúng cũng có ý nghĩa. Cha mẹ chốn suối vàng nhất định cũng ngậm cười. Thì điều đó là điều mà bổn phận người con chúng ta làm được như vậy, gọi là cúng tế tắc chí kỳ nghiêm. Cúng tế hết sức nghiêm trang là như vậy, để chúng ta có một cái ý niệm rõ ràng ở trên cái bước đường tu học của mình. Thì đó là cái điều thứ hai mà Ấn Tổ dạy đó. Cái thứ nhất là từ tâm bất sát, thứ hai là hiếu dưỡng song thân, cái thứ ba đó là đoạn tiệt thị phi. Nghĩa là mình không có nói chuyện phải, chuyện quấy, chuyện tốt, chuyện xấu của ai mà lo nhiếp tâm niệm Phật. Bởi vì chúng ta niệm Phật mà nhớ chuyện người này, nhớ chuyện người kia, nhớ chuyện người nọ đó, thì lúc đó làm sao niệm Phật được. Niệm hơi nó phóng tâm, niệm hơi nó vọng tưởng. Mình niệm Phật mà không làm bà Quan Âm, mà niệm Phật là bà Tám đó, thì điều đó không nên. Niệm Phật vô trong đạo tràng đừng có làm bà Tám đó, mà phải làm đệ tử Quan Âm mới được. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy biết, chúng ta có một cái ý niệm tu tập cho tốt. Nên chỗ này thì không có đủ duyên, chúng tôi cũng thông báo với Tượng Tọa trụ trì đây cũng chậm, Tượng Tọa cũng thông báo quý vị được. Thì mấy ngày hôm rồi nên đạo tràng với chùa Hồng Liên với tôi làm Phật sự ở đó đó, thì có quý vị Lạt Ma ở Tây Tạng qua, rồi Phật tử trong đoàn đó, những đại gia có tên tuổi trong đất nước Việt Nam, cũng có nhiều người có tên tuổi trên thế giới. Cái về đạo tràng đó, thành lập cái khóa tu tu tập 3 ngày, không ăn, không uống, không nói chuyện, mà chuyên tâm tụng niệm suốt thời gian khóa tu 3 ngày. Mới vừa kết thúc khóa là tôi chạy xuống đây đó. Cho nên đạo tràng cả bao nhiêu ngàn người êm phăng phắc, không bước vô gần như là chỗ không có người. Ta không có làm bà Tám, làm bà Quan Âm, làm đệ tử Quan Âm. Nha, cho nên từ chỗ đó đó, nên chúng ta đoạn tiệt thị phi. Nha. Cho nên bài sám thảo lư mà chúng ta tụng vô 4 câu đầu đó: chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai, ta chỉ lo niệm Phật thôi.
A Di Đà Phật.
Nên cái điều đó là cái điều mình mới biết. Cái ngày nay mình làm đi đến chùa để làm cho cái tâm của mình nó an lạc, gọi là một ngày tịnh tâm, một ngày an lạc trong ngày tu. Mà nhớ chuyện thị phi làm sao an lạc được, nhớ chuyện thị phi làm sao tịnh tâm được. Nên nhớ niệm Phật, làm sao câu danh hiệu Phật không rời nơi tâm, câu danh hiệu Phật vang vọng trong tâm ta. Rồi bây giờ khi mà chúng ta chiều nay kết khóa, kết thúc của cái ngày tu rồi đó, quý vị trở về nhà, vừa về tới cửa chưa bước vô nhà thì gặp cái bà Bảy ở đằng sớm. Bà nói: chị ơi, chị đứng lại tôi nói chị nghe, hồi sáng tới giờ mà chị đi chùa chị tu đó, cái bà Năm bà nói chị vậy nè, cái bà Ba bà nói chị vậy nè. Thì nếu chúng ta là biết tu, chúng ta học pháp rồi đó, nếu lịch sự thì để cho bà nói hết, còn mà nếu không lịch sự thì cắt ngang: dạ thưa chị, em biết chị rất là thương em, hồi sáng đến giờ bà Năm bà Bảy bà nói em, chị nhớ chị gìn giữ giùm em, thôi bây giờ em cho chị hết đó, đem về nhà xài đi. Nếu quý vị có chịu cho không nè. Rồi bây giờ đó, chị vô nhà em lấy nước chị uống, em nói cái chuyện từ sáng giờ em đi chùa em học Phật, quý thầy giảng được em nói cho chị nghe. Bây giờ mình nghe họ nói đó, mình được lợi ích gì? Mình nghe họ nói toàn là chuyện thị phi, chuyện tội lỗi, chuyện loạn tâm. Còn bây giờ mình mời họ vô nhà rót nước cho uống, mình nói cái chuyện Phật Pháp, nói chuyện đạo lý mình học, mình tu sáng giờ, mình nói cho họ nghe, họ có lợi không? Được lợi ích rất là lớn. Thì từ chỗ đó cho nên á, công họ gìn giữ cho mình tội nghiệp cho họ hết đi. Đừng có cái kiểu mà sao chị vô chị nói hết có đầu có đuôi chị nói tôi nghe tôi làm gì con mẹ đó mới được. Thì đừng nên như vậy. Nên chúng ta không có nên cái kiểu mà thị phi như vậy. thôi cho họ hết đi, rồi về vô mình nói cái chuyện đạo, hồi sáng giờ mình học đạo mình nói cho họ nghe. Cho nên cái điều thứ ba đó là đoạn tiệt thị phi, có nghĩa là cắt đứt dứt bỏ hết tất cả những cái chuyện thị phi đó. Đến cái thứ tư đó là lão thật niệm Phật. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cái điều thứ tư là lão thật niệm Phật, phải thật tâm niệm Phật lão luyện, không còn cái gì xen vào hết cả. Thì đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, ăn cũng niệm Phật, tắm cũng niệm Phật, vô trong nhà tắm, vô trong nhà vệ sinh cũng niệm Phật. Chứ đừng nói vô trong nhà vệ sinh, vô trong đó không có niệm Phật được, rồi tưởng trời tưởng đất, nhìn thằng lằn chắc lưỡi bò trên nóc nhà. Không có kiểu đó. Có nhiều người không hiểu được, rồi vô trong nhà vệ sinh chỗ đó ô uế không niệm Phật được. Không phải, quý vị niệm ở trong tâm. Chứ vô trong nhà vệ sinh mà Nam Mô với Đà Phật lớn ôm sùm đó, nghe nó kỳ, nghe nó không được, nghe nó bất kính. Chứ quý vị vẫn niệm thầm ở trong tâm mình. Có nhiều người vô nhà tắm rồi chết luôn trong nhà tắm, vô trong nhà vệ sinh rồi ngã chết luôn trong nhà vệ sinh. Giờ đó mình không niệm Phật thì sao? Cho nên từ chỗ đó, trừ khi làm việc bằng trí óc, bất cứ lúc nào câu danh hiệu Phật không rời nơi tâm. Thì quý vị niệm như vậy đó, coi như là từ tâm bất sát, hiếu dưỡng song thân, thị phi đoạn tiệt, lão thật niệm Phật. Thì quý vị niệm như vậy đó, thì quý vị thấy tâm mình nó an trong hiện tại, và đến giờ phút lâm chung nhất định Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Thánh Hiền Tăng bưng đài sen vàng đến tiếp dẫn về tịnh độ. Này Phật tử dị qua, mấy năm con ăn chay niệm Phật tu hành đủ duyên rồi, nay Như Lai Thế Tôn cùng Quan Âm Thế Chí bưng đài sen vàng đến tiếp dẫn con, rồi nhảy lên đây đi con, rồi bước lên nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiện, cái dèo khải móng tay về tới Tây Phương. Đó, thì cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, nên chúng ta phải tu làm sao có sự an lạc đó, về Tây Phương như vậy. Thì đó là một ít lời mà hôm nay trong cái ngày khai khóa tu của chùa Linh Sơn nơi đây, là chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể Phật tử qua những điều mà chúng tôi học được của Ấn Tổ dạy. Nên quý vị ghi nhớ rồi về mình ráng cố gắng tinh tấn tu hành, thì ước mong sao cái đạo tràng của chùa Long Khánh ở nơi đây thì mỗi ngày mỗi phát triển lớn hơn, đạo tràng mỗi ngày mỗi đông đảo. Như buổi đầu chúng tôi nói với quý vị đó, cái chùa Hoằng Pháp mới có 57 người, bây giờ quý vị mấy trăm người đây, thì có lẽ tương lai nó sẽ lớn mạnh lên như vậy. Quý Phật tử cũng cố gắng làm sao gắn bó với thượng tọa trụ trì ở nơi đây. Tất cả mọi việc Phật sự, tất cả mọi công việc gì của chùa, quý vị nên gắn bó với thượng tọa trụ trì, và những cái khóa tu quý vị cố gắng đừng bao giờ vắng mặt, trừ ra khi nào có trường hợp nào đặc biệt lắm, chứ đừng để cho nó tại, nó kẹt, nó bị, nó mắc. Tại bị kẹt mắc, cho tôi xin bốn chữ đó đi. Trong những ngày tu đừng có bị kẹt tại mắc gì hết cả, mà phải tinh tấn, phải nôn nao trong lòng mình đến chùa để mình tu tập. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị. Ước mong sao mười phương chư Phật gia hộ quý vị hiện tiền tinh tấn tiến tu, Bồ đề tâm tăng trưởng, niệm Phật được nhất tâm, khi mãn báo thân được Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Thánh Hiền Tăng bưng đài sen vàng đến tiếp dẫn về tịnh độ. Hiện tiền trong đạo tràng hôm nay chúng ta có mặt bao nhiêu người trong đạo tràng này, sau này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc chúng ta gặp nhau đủ trên đó hết, đừng có thiếu người nào hết. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Kính thưa quý Phật tử, đạo tràng khóa tu chùa Long Khánh hôm nay đầy đủ duyên lành, thượng tọa về đây ban thờ thuyết pháp vô cùng ý nghĩa, và Phật tử chúng ta cũng thu thập nhiều cái lý đạo sâu xa. Và trước sau gì cái hiểu biết đó cũng đem đến cho chúng ta một cái tinh thần thoải mái về Phật pháp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn thượng tọa giảng sư và cảm ơn quý Phật tử đã đáp lại lời mời của khóa tu chúng tôi hôm nay về đây tham dự đông đủ. Chúng tôi chân thành tâm cầu Đức Phật gia hộ thượng tọa giảng sư luôn luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ đạo thọ miên trường, cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn sức khỏe, để mỗi khóa tu tề tụ về chùa Long Khánh tụng kinh niệm Phật, nghe thuyết pháp, ngồi thiền, để cho đường tu chúng ta được mang nhiều kết quả tốt đẹp. Xin một lần nữa vô cùng cảm ơn thượng tọa giảng sư cùng toàn thể quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Qua lời sách tấn của thượng tọa trụ trì, quý Phật tử cố gắng khắc cốt ghi tâm, cố gắng để rồi sắp xếp mọi công việc trong những khóa tu sắp tới. Thì quý vị 30 ngày thì làm việc cho gia đình, nhưng mà xin gia đình cho tu ngày mùng 9 tu vô chùa, tu niệm Phật, tu tu ngày. Thì đó là cái lời sách tấn của thượng tọa trụ trì. Bây giờ đây trong buổi thuyết pháp, cái thời gian đã khép lại cái buổi pháp thoại hôm nay. Kính mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khổng tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Looking for the light of someone to show the star that will take him to a place that seems so far. He walks alone, he is left out in the unknown. He's nobody, ain't got nobody in this world who cares for him. No one could ever survive to this way of life, and yet he fights for his rights to be safe, to be loved, to exist. The tears he cries in the dark street where he lies, roll in the dust like diamonds and pearls. No one
s'en va, tout seul dans les rues, a toujours le ventre vide, et personne, jamais personne ne l'attend. Le vent le pousse et la pluie se mêle dans ses yeux, aux larmes qui roulent quand il voit passer ceux qui ont une famille. Il rêve souvent de ce jour, il rêve d'un matin où il y aura des parents, des sourires, de l'espoir pour chaque enfant. Son cœur, si gros, ne demande tellement d'amour qu'une vie entière ne pourrait pas l'épuiser. Oh, et l'enfant, l'orphelin, séchera pour toujours toutes ses larmes. Et enfin, il y aura à jamais de l'amour pour chaque enfant du Vietnam. Et l'enfant, l'orphelin, séchera pour toujours toutes ces larmes. Et enfin, il y aura à jamais de l'amour pour chaque enfant du Vietnam.